Xin được chào quý vị khán giả đang nghe chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ trên SBS Radio. Thưa quý vị, trong tiết mục ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại khách mời là chị Quang La, chuyên viên bất động sản đến từ công ty Ray White ở Hurstone Park ở Sydney, để nghe chị chia sẻ một chủ đề rất là thú vị, đó là chúng ta sẽ cùng làm mới và cải tạo căn nhà như thế nào, đặc biệt là trong dịp Giáng sinh và năm mới đang đến rồi. Nhà Bích Ngọc xin được chào chị Quang La.
Dạ, xin kính chào quý khán giả và xin chào Bích Ngọc.
Chị Quyên ơi, sẽ thấy là chỉ còn vài ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ bước qua năm mới rồi. Mấy hôm nay khi mà đi trên đường phố ở CBD đó thì Bích Ngọc thấy là trang trí cây thông Giáng sinh rất là nhiều rồi. Mọi người cũng nô nức đi mua quà để tặng cho người thân của mình. Không biết là chị Quyên ơi đã chuẩn bị gì cho gia đình của mình chưa?
Dạ thưa Bích Ngọc và thưa quý khán giả của chương trình Việt ngữ, cảm ơn Bích Ngọc đã hỏi thăm và đáng trúng tâm lý này. Trước đây vài tuần thì gia đình Quyên cũng đã chuẩn bị. Ba mẹ Quyên cũng đã dọn giường và cho đi những cây cỏ già, tỉa lại cho đẹp và trồng cây theo mùa xuân, mùa hè đó Bích Ngọc. Quyên có thể thấy là những cái bông hồng, những cái hoa cúc trắng và những loại hoa khác thích hợp quanh nhà. Thì dù rằng tiết kiệm tối đa nhưng mà ba mẹ Quyên vẫn mua phân và vun bón để cho đất được màu mỡ. Gia đình của Quyên thì trước đây ở Việt Nam là nông thôn đó Bích Ngọc. Nên ba mẹ Quyên rất là yêu nghề nông và cũng giỏi về việc chăm sóc. Và đó cũng là niềm vui để tạo nên sức khỏe của tuổi già. Không gì hơn là được lao động tay chân và ngắm nhìn những thành quả của mình, phải không Bích Ngọc? Riêng trong nhà của Quyên thì các cậu con trai của Quyên cũng dọn dẹp phòng. Vì Quyên có một cậu học sinh vừa hoàn tất HSC, chuẩn bị chờ kết quả vào đại học năm 2018. Cả nhà Quyên mang đi những vật dụng không cần thiết, vì thế nhà cũng bắt đầu tống đi so với trước đây.
Cảm ơn chị Quyên Lê đã chia sẻ những cách mà chị Quyên Lê đang còn làm cho ngôi nhà của mình đẹp hơn. Thưa chị Quyên Lê, thì khi mà nghe chị Quyên Lê chia sẻ về cái việc mà cha mẹ chị dọn dẹp cây cối rồi chị Quyên cùng với lại con trai của mình dọn dẹp lại căn nhà của mình cho nó gọn gàng hơn á, thì đây có lẽ cũng là cái mong mỏi của rất là nhiều người trước khi bước qua năm mới á. Thì ngoài việc lên kế hoạch là đặt ra cho mình bản thân những cái mục tiêu làm gì trong năm mới, thì nhiều người cũng tự đưa ra cho mình một cái mục tiêu, đó là Home Improvement Resolution, tức là mình cải tạo rồi mình làm mới căn nhà của mình. Vậy thì chị Quyên Lê có ý tưởng gì để mà chúng ta có thể thay đổi không gian sống của gia đình mà vẫn tiết kiệm chi phí hay không thưa chị ạ?
Tôi có Bích Ngọc, thưa quý khán giả. Đối với nhà của Quyên thì như Quyên vừa trình bày với Bích Ngọc và quý khán giả, để tiết kiệm chi phí thì mình có thể tự dọn dẹp vườn từ cắt cỏ nhà Ngọc. Mình có thể chặt cỏ các loại cây không cần thiết hoặc cây héo khô, cây già sau mùa đông. Vì Ngọc cũng biết là mình bước vừa từ mùa đông sang mùa hè, mùa xuân đúng không? Thì nếu mà mình chặt như vậy thì cây nó sẽ tự ra lá non và sẽ trông đẹp hơn. Và mình có thể trồng thêm nhiều loại cây mới như những cây hoa hồng, cây sống đời là những cái loại cây ít được chăm sóc. Quyên thấy mẹ Quyên cứ bứng ra và trồng thì tự nó lên và cũng không cần tưới nước nhiều. Phía bên trong căn nhà đó Bích Ngọc thì mình có thể sơn nhà bằng những cái nước sơn mới, những cái chỗ mà thấm dột qua một cái mùa đông thì mình có thể sơn lại. Mình có thể thay nước sơn mới với tông màu sáng hơn để căn nhà trông sáng và đẹp hơn. Đối với những cái đồ dùng mà không cần thiết, Quyên không biết là Ngọc, nhiều khi mình qua đây mình cứ giữ 1 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm thì nó cũ đi. Thì Ngọc cũng biết là mỗi năm thì thành phố địa phương có đến dọn rác 1 đến 3 lần. Thì Ngọc và quý vị có thể mang những cái bàn ghế, tủ, kệ, DVD, TV hoặc tủ lạnh, hoặc những bức tranh, hoặc những cái gì mà mình không xài đó Bích Ngọc. Quý vị có thể mang đi quyên góp cho các hội từ thiện nè, hay đặt chúng dọn trước nhà cho những người có nhu cầu tới lấy. Vì khi mà thành phố cao sổ họ thông báo cho mình thì mình họ có một tuần cho mình để trước cửa. Thì mỗi lần mà Quyên thấy Quyên để cái gì đó thì có rất là nhiều người họ đến, họ có nhu cầu họ mang đi trước khi thành phố địa phương tới lấy. Thêm vào đó thì để cho căn nhà trong sạch và có vẻ không gian rộng rãi thoáng mát hơn, mình có thể sắp xếp lại bàn ghế, giường tủ, tranh ảnh sao cho phù hợp với diện tích của từng căn phòng. Bích Ngọc và quý vị có thể tự làm lấy và thay đổi căn nhà của mình bằng cách tự mình nghiên cứu và làm theo khả năng và ý tưởng. Ví dụ như trong phòng khách đó Bích Ngọc, thì mình có một cái bộ salon. Nếu mà Bích Ngọc nghĩ thay thêm một cái hướng khác hơn thì Bích Ngọc có thấy là không gian nó rộng hơn không?
Nhiều khi mình chỉ cần thay đổi cái vị trí, cái giường chẳng hạn, hay là cái salon, hay là mấy cái bức tranh trong nhà thôi, mình thấy căn nhà mình nó cũng hơi khác rồi đó. Thấy nó có cái
đúng rồi,
cái luồng sinh khí mới rồi.
Quyên thử, Quyên xây cái bộ salon, Quyên dời đi, thì khi mà Quyên về nhà thì Quyên cảm thấy nó khác hơn. Hoặc là cái bàn ngay cái phòng khách mình ăn, mình đôi khi mình để cái bàn quá to đó Ngọc, thì mình có thể dời thay thế bằng một cái bàn nhỏ hơn thì cái không gian nó sẽ rộng hơn. Hoặc là Bích Ngọc có thể thấy những cái hàng gỗ phía ngoài. Ngày xưa ở bên Melbourne, Quyên đi thì Quyên thấy có những cái nhà họ làm cái hàng rào bằng gỗ đó Bích Ngọc. Nếu như mà mình có thể sơn lại màu mới hoặc sơn cái màu nó sáng hơn hoặc cái màu khác hơn một chút thì tự nhiên căn nhà mình nó sẽ thay đổi, đúng không?
Đúng như vậy.
Trước khi mà quý vị hoặc Bích Ngọc và sơn, mà nếu mà mình không có rành về màu sắc thì mình có thể đến những cái công ty bán sơn như Burnie Warehouse nè, những cái công ty sơn thì mình sẽ hỏi người ta cái màu sắc, hoặc là mình có thể đi xem những căn nhà mẫu. Không biết là bên Melbourne có rất là nhiều nơi trưng bày những cái nhà họ xây sẵn đúng không Ngọc? Thì mình có thể nhìn cái màu đó, mình có thể thực hiện, hoặc mình coi những cái tạp chí, hoặc là mình có thể đi tìm những cái nhà mẫu hoặc là những căn nhà mà người ta bán mà mình vào mình xem, hoặc mình đi ngang mình có thể thấy, mình có khái niệm trong đầu thì mình về nhà mình có thể tự làm, mà mình có thể tiết kiệm rất là nhiều chi phí đó Bích Ngọc và quý vị.
SBS Radio. Những cái chia sẻ vừa rồi của chị Quyên Lê rất là hữu ích trong cái việc là bằng những cái cách làm rất là đơn giản thôi, chúng ta cũng có thể thay đổi lại được cái không gian sống của mình để chúng ta chào đón năm mới. Thì thưa chị Quyên Lê, bên cạnh cái việc đó là chúng ta dọn nhà, thì cái việc mà chúng ta xem xét lại vấn đề tài chính của căn nhà cũng là điều rất là quan trọng. Thì Bích Ngọc được biết đó là có rất là nhiều chủ nhà đã lâu rồi vẫn chưa có ngó ngàng đến cái home mortgage của mình, vẫn chưa có làm việc với ngân hàng để tái lập tài chính chẳng hạn. Vậy thì có cái cách nào để chúng ta tiết kiệm chi phí về cái vấn đề tài chính liên quan đến những cái khoản vay mua nhà trong năm mới hay không, thưa chị Quyên Lê ạ? À?
Kính thưa quý thính giả và thưa Bích Ngọc, cảm ơn Bích Ngọc đã đặt câu hỏi này vì bản thân Quyên cũng đã từng làm cái việc này đó Ngọc. Đúng vậy, vừa qua thì Quyên cũng đã xem xét lại các giấy tờ ngân hàng và phát hiện ra tiền lãi suất của mình nó cao hơn lãi suất của một người bạn mình có cùng một cái hợp đồng mà vay mượn với ngân hàng. Quyên để chia sẻ với quý thính giả và Bích Ngọc và là cái hợp đồng vay mượn của Quyên cho một cái căn thương mại. Thì Quyên nhìn vào, Quyên thấy cái lãi suất của Quyên á là 5.345%. Và trong khi đó cũng một cái hợp đồng vay mượn của một người bạn Quyên cũng cùng mượn một số tiền trên luôn mà chỉ có 5.090 thôi. Thì nói ủa sao lạ quá, Quyên mới mở cái bank statement ra và Quyên tính toán, thì Quyên lấy cứ tính cho một số 1 triệu thì Quyên nhân cho 5.090 và tính theo cái lãi suất của Quyên trả là 5.345, thì Quyên thấy là Quyên bị mất 2.550 đô một năm đó Bích Ngọc.
Dạ vâng, số tiền rất là lớn.
mà mình thật sự là mình không để ý. Thì sau đó Quyên có gửi statement cho ngân hàng và Quyên hỏi ngân hàng và yêu cầu cái người chịu trách nhiệm lo về cái phần vay mượn của Quyên để cho họ xem hết và có thể điều chỉnh theo cái giá, cái lãi suất rất là hợp lý đó Bích Ngọc. Thì Quyên nghĩ cái việc này thì mình cũng nên làm, tại vì bản thân Quyên đôi khi thật sự giống như họ vừa nói là Quyên chẳng bao giờ quan tâm đến, và mình cứ nghĩ là người ta cho mình mượn đúng cái lãi suất đó rồi thì mình không có để ý. Nhưng mà trong cái tình trạng lãi suất nó lên lên mỗi tháng, mỗi 3 tháng thì thực sự là mình không có để ý thì mình sẽ cái số tiền đó rất là nhiều, đúng không Bích Ngọc?
Đúng như vậy. Ngoài cái việc mà chúng ta tái lập tài chính ra rồi làm việc với ngân hàng và các khoản vay của mình, thì có những cái cách nào mà nho nhỏ mà chúng ta còn có thể tiết kiệm được trong gia đình của mình nữa không chị Quyên ơi?
Có chứ Bích Ngọc. Quyên đã thực sự là tự điều chỉnh cho gia đình của mình và Quyên thấy mình tiết kiệm rất là nhiều tiền. Ví dụ như công ty điện gas á, lâu lâu thì Bích Ngọc có nhận được những cú điện thoại của những người tiếp thị, họ gọi đến họ nói là họ sẽ cho mình cái giá bớt về điện, về gas chẳng hạn. Đó là một cái cách mà mình cũng có thể gọi lên để mình hỏi để mình tìm được một cái deal tốt hơn. Trong nhà thì Quyên không biết là Bích Ngọc có hay tắt đèn khi không cần thiết hay không, hoặc là khi mà Quyên mua những cái căn nhà về mới dọn vô thì Quyên hay thay những cái bóng đèn, bởi vì những cái bóng đèn đó tiết kiệm rất là nhiều điện á Bích Ngọc. Rồi Quyên cũng thường nhắc nhở các cậu bé trong nhà hoặc là ba mẹ của mình kiểm tra tắt nước, vì khi mình quên tắt nước, mình tưới cây ở ngoài vườn hoặc là trong phòng tắm mình dặn không có chặt đó, thì mình cũng nên thay những cái vòi nước tiết kiệm nước. Mà Bích Ngọc và quý vị có sử dụng máy lạnh thì mình cũng nên bảo trì, bởi vì nếu mà mình bảo trì thì mình sẽ được tiết kiệm điện rất là nhiều. Mỗi khi thì Bích Ngọc mà giặt quần áo hay là rửa chén thì mình cũng nên nhắc nhở người trong gia đình mình để đầy rồi mình hãy làm một lần, vì nếu mà mình làm nhiều lần thì nó sẽ tốn nước và tốn điện. Ngoài ra thì các công tắc điện, các thiết bị điện tử như máy vi tính mình cũng nên để chế độ tắt mở tự động. Nếu mà mình không cần thiết sử dụng thì mình cũng không nên để. Ngoài vườn giống như hồi nãy mình nói thì mình cũng nên đặt chế độ tưới nước tự động và đủ khi cần thiết cho khu vườn của quý vị. Ba mẹ Quyên thì đến những cái công ty bán phân thì có những cái loại phân họ có thể giữ ẩm mà mình không cần phải dùng nước nhiều đó Bích Ngọc. Một cái điều mà Quyên rất là thích thú mỗi năm thì Quyên nên hay trên bắt cái thang lên nóc nhà và coi nắng xối, tại vì trên đó nó có những cái rất là dơ, rồi mình cũng nên rửa cho nó sạch sẽ. Khi mà mình mua đồ trang trí giống như hồi nãy mình có thảo luận đó Bích Ngọc, trong nhà thì mỗi năm thì quý vị hay mua đồ mới, thì để tiết kiệm thì mình nên tránh mua những cái giá gốc, mà hãy sang mua các mặt hàng giảm giá ở các siêu thị, cửa hàng, hoặc mua lại các đồ dùng đã xài rồi nhưng mà vẫn còn tốt. Giống như nãy Nguyên nói, có nhiều khi mình đi ngoài đường mình thấy người ta bỏ những cái bộ salon hoặc những cái ghế còn mới, mình mang về mà mình sơn, mình sửa tí xíu thì mình cũng có thể sử dụng và trang trí căn nhà mình rất là đẹp, hoặc là ở ngoài vườn của mình.
Chị Quyên Lê đưa ra một cái to-do list cho tất cả mọi người để có thể tham khảo, để chúng ta có thể tiết kiệm được rất là nhiều thứ cho căn nhà của mình trong năm mới.
Đúng rồi Ngọc, quý vị có nhớ là Bích Ngọc có nhớ là Nguyên có trình bày các chuyên viên trang trí nhà không? Không phải lúc nào họ cũng mua những vật dụng đắt tiền đâu Ngọc, họ chọn những gì hợp với căn nhà của mình và sắp xếp tạo nên không gian rất là rộng, thoáng mát và màu sắc rất là hợp lý. Họ biết đánh tâm lý của mình và Bích Ngọc vào là mọi người quý vị thích khu vườn đẹp đúng không? À, thích màu hợp mắt nè, thích phòng khách sang trọng, phòng tắm rất thoải mái sau những ngày làm việc, và thích nhà bếp rộng và những cái vật dụng trang hoàng cho các phòng ngủ rất là sang trọng. Vì thế mà không phải lúc nào mình mua những vật đắt tiền sẽ làm thêm tăng giá trị căn nhà, mà chỉ nên chú trọng vào những gì cần thiết và quan trọng cho căn nhà để làm tăng thêm giá trị căn nhà của mình mà thôi đó Ngọc.
Dạ vâng, đúng như vậy. Bích Ngọc cũng tin là không phải cái giá trị, cái số tiền mà mình mua cái món đồ đó nó sẽ làm nên cái ý nghĩa của cái món đồ, mà quan trọng là nó phải phù hợp với lại cái căn nhà của mình.
SBS Radio.
À, vừa rồi là chị Quân Lê chia sẻ với quý vị thính giả vấn đề tài chánh của căn nhà mà chúng ta cần phải xem xét để có thể giảm bớt được chi tiêu, chi phí trong năm mới. Thì bên cạnh là chuyên gia bất động sản ra thì chị Quân Lê còn là một chuyên viên về tài chánh nữa. Vậy thì với vai trò là một chuyên viên tài chánh thì chị Quân Lê có những cái chia sẻ hay những cái lời khuyên nào đối với quý thính giả, câu hỏi cuối cùng, để họ có thể chuẩn bị cho mình một cái kế hoạch cho năm mới về tài chính không ạ?
Vâng, cảm ơn Bích Ngọc. Quy thì rất là thích học hỏi, và vừa qua Quy cũng hoàn tất một cái chương trình gọi là chuẩn bị tài chính cho những khách hàng và cho cá nhân của Quyên. Thì nhiều người cho rằng việc lập kế hoạch cho năm mới với việc chi tiêu cho căn nhà và gia đình không quan trọng đó Ngọc. Với Quyên thì điều này rất là đáng quan tâm, cộng thêm những bài học thất bại của các gia đình thân quen và bạn bè đã qua, và nhân đây thì Quyên muốn trao đổi và chia sẻ lại kinh nghiệm đến quý vị cũng như Bích Ngọc những điều mà mình học được. Thứ nhất là Quyên vừa làm cái dự kiến kế hoạch thu chi năm mới, Quyên cũng lên kế hoạch tài chính thu chi cho từng cá nhân, cho gia đình của mình. Thì kế tiếp là mình cũng nên làm trả nợ ngân hàng, những cái thẻ tín dụng, hoặc là mình có mua xe trả góp đó Ngọc, điện thoại xem là lãi suất, hoặc là mình có khả năng thì mình cũng nên trả, hoặc là mình cũng xem lại vấn đề tiền vay ngân hàng giống như hồi nãy mình trình bày phía trên, để lên kế hoạch tiết kiệm cho năm sau. Và mình liệt kê những chi phí của bản thân gia đình, giống như là mình đi xe thì tiền xăng bao nhiêu, tiền chợ mỗi tuần là bao nhiêu, tiền điện, tiền nước, tiền council rate, rồi tiền đóng học phí, những cái chi phí linh tinh cá nhân của gia đình cũng như bản thân của mình. Rồi ngoài ra thì mình cũng nên sắp xếp và ghi nhận cụ thể chi phí và lợi tức, ví dụ như mình có bao nhiêu, mình trả những chi phí gì, mình cộng trừ nhân chia và mình giảm đi những cái gì mà không quan trọng, mình có thể bớt được, giống như mua sắm hồi nãy mình nói là mình đợi khi nào mà mình thật sự mà mình cần và khi nào nó giảm giá mình mới mua, chứ không phải tự nhiên mình muốn là mình đi ra mua, mình mua cái giá nó mắc quá Ngọc. Rồi cái dự kiến kế hoạch trong năm mới, mình sẽ làm những gì, mình phải duy trì cái kế hoạch, mình đưa ra một cái tờ giấy hoặc mình đánh vào và mình sẽ stick những cái gì mình đã làm và chưa làm, và mình thực hiện kế hoạch đề ra. Thỉnh thoảng thì Nguyên thấy là mình có thể nêu ra 1 đến 10 điều, nhưng mà có thể là mình thực 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 hiện được từ 1 đến 5 điều, đó là một những điều rất là tốt. Thì bên cạnh đó Nguyên cũng muốn san sẻ với Bích Ngọc và quý khán giả những cái ảnh hưởng của việc không lường trước khi mà mình không có đề ra kế hoạch cụ thể. Trong cái quá trình mà Quyên làm việc thì không biết là Bích Ngọc và quý khán giả có thích Quyên chia sẻ hay không?
Chắc chắn là ai cũng sẽ muốn chia sẻ để rút kinh nghiệm cho mình đó chị Quyên ơi.
Vậy thì Quyên xin thưa, Quyên cũng đã xin phép với những người bạn và những người khách hàng của Quyên để Quyên chia sẻ cái này, tại vì Quyên nghĩ là người Việt mình thì rất là ít khi chia sẻ những cái việc tài chánh, những cái việc riêng tư cá nhân. Nhưng mà những cái việc mà thất bại này Quyên nghĩ là chúng ta cũng nên học, bản thân Quyên cũng nên học, mà Bích Ngọc cũng như quý khán giả cũng nên để ý. Ví dụ thứ nhất, Bích Ngọc là một cặp vợ chồng đã về hưu nhưng phải trả nợ xe 90.000 đô la khi trị giá xe ông bán trên thị trường khoảng 70.000. Có nghĩa là Bích Ngọc thấy là khi mà ông ký hợp đồng 5-6 năm trước đây, ông mua cái xe rất là mắc tiền. Và sau một cái thời gian trả góp thì chiếc xe này bây giờ hiện tại nếu mà đem ra bán chỉ bán được giá tối đa là 70.000 đô la thôi. nhưng mà ông đã nợ ngân hàng 90.000 đô, tại vì khi mà mình mua xe đó, xe này một năm sau nó giảm giá xuống từ 20 tới 50 ngàn. Đấy, cho nên khi mà xe giảm như vậy thì trong lúc mà làm ăn khá thì mình cứ nghĩ là mình có khả năng trả, nhưng mà Bích Ngọc cũng biết là mỗi năm, mỗi cái thời gian xe nó xuống rồi cái kinh doanh làm việc mình không tốt thì mình không có đủ khả năng trả. Thì bây giờ trên thực tế nếu mà ông vẫn thiếu ngân hàng 90.000 đô mà ông bán xe này 70.000 đô, thì như vậy thì ông vẫn còn thiếu 20.000 đô, đúng không Bích Ngọc? Cái ảnh hưởng kế tiếp nữa đối với gia đình của ông là khi mà ông thay đổi sửa chữa nhà mà trước đây Nguyên có chia sẻ với quý khán giả và Bích Ngọc đó, thì khi mình không có làm, mình xây nhà, mình sửa nhà thì cái số tiền nó sẽ chênh lệch ra rất là nhiều. Và khi mình không có khả năng tiếp tục nữa thì mình phải bán căn nhà mà đi. Và với cái tình trạng mà bất động sản hơi chuyển lại bây giờ thì cái giá nhà của ông bán hồi năm ngoái nó dưới giá thị trường. Thì khi mà ông bán dưới giá thị trường thì đương nhiên là ông sẽ bị mất và ông phải mua một căn nhà nhỏ hơn và dọn về rất là xa, cách trung tâm thích nghi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Hiện tại thì với cái trợ cấp của chính phủ sau khi về hưu thì vẫn không đủ cho chi phí gia đình của ông. Và hai vợ chồng ông sống rất là khó khăn và không thể tìm việc vì cái tuổi tác của mình ngày càng lớn.
Không có lên kế hoạch trước và không có chuẩn bị cái tài chính của mình một cách chính xác, đúng đắn.
Qua cái trường hợp này thì quý vị và Bích Ngọc thấy là thứ nhất là mình ý lại vào cái công việc. Mình cứ nghĩ là lúc nào công việc mình cũng có như vậy hết. Cái thứ hai nữa là mình mua một cái món đồ, một cái món hàng hoặc mình làm một cái chuyện tân trang, sửa chữa nhà cửa mà mình không có dự định trước. Nó sẽ để ra một cái số tiền mà mình không thể nào trả nổi và cuối cùng thì mình sẽ làm một tình trạng là mình sẽ thiếu nợ. Thì khi mà thiếu nợ thì mình sẽ bán nhà, mà cho dù mình bán nhà đi chăng nữa mình vẫn còn thiếu nợ và cái số tiền đó mình trả sẽ không bao giờ hết. Thì nó sẽ ảnh hưởng từ bây giờ cho đến lúc vài năm tới mình không biết khi nào là mình có thể trả được. Nghe thì rất là buồn đúng không Bích Ngọc, nhưng mà cái đó thì Uyên nghĩ không phải là một người đâu mà Uyên cũng được biết rất là nhiều, nhưng mà tại vì ít có ai chia sẻ mà mình không có biết. Trường hợp thứ hai là nhiều bạn bè của Uyên gần đây đã mua các căn hộ mới xây. Có nghĩa là xây trước đây, được gọi là off the plan đó đúng không Ngọc? Thì trả 10% trước, nhưng mà sau đó thì hiện tại thì ngân hàng khóa giá lại, là ngân hàng thứ nhất từ chối không cho mình mượn tiền bởi vì công việc của mình ảnh hưởng. Thứ hai nữa là cái trị giá của cái căn hộ đó không có đáp ứng theo những cái gì mà ngân hàng họ định giá, và cuối cùng họ sẽ quyết định cho mượn thấp hơn. Vì vậy cuối cùng thì tất cả những khách hàng mà Nguyên được biết hoặc bạn bè của Nguyên nó phải bán đi, hoặc là sẽ mất 10%, hoặc là bán lỗ và mất tiền thuế trước bạ. Đương nhiên cái số tiền dần dần rất là nhiều năm, từ 50.000 tới 100.000 trong một cái thời buổi gặp giá leo thang như hiện nay thì bị mất, thì không biết là khi nào tất cả những người này mới có thể để dành tiền để mua lại một căn nhà mới. Thì đó là một điều là đáng buồn mà Nguyên cũng đã có khuyên và cũng có nói với bạn về trước đây. Mình cũng phải cẩn thận, mình phải biết được là trong những cái lúc nó hay có thay đổi thì mình cũng phải chuẩn bị những cái tâm lý như thế này. Cái ví dụ thứ ba cũng là ví dụ cuối cùng đó Thích Ngọc. Ví dụ như có những cái thương vụ làm ăn ra rất là nhiều tiền nhưng mà chi phí mình quá cao trong cái hoạch thu chi mà mình không có lượng trước, hoặc mình ỷ lại cộng thêm mình vay mượn ngân hàng quá nhiều, quá cái khả năng của mình mà mình không có tập trung chú tâm quản lý, nên cuối cùng mình phải bán đi để trang trí nợ nần ngân hàng. Hoặc là các bạn trẻ, hoặc là có những khách hàng họ bắt đầu công việc kinh doanh đơn thuần thì họ chỉ nghĩ là mình giỏi và mình có đủ kinh nghiệm, thuê mặt bằng rất là cao và cuối cùng sẽ không có buôn bán được và phải đóng cửa, đương nhiên là dẫn đến một cái mức thiệt hại không thể đo lường.
Dạ vâng, xin được cảm ơn những cái chia sẻ rất là hữu ích và thực tế của chị Quân Lê, những cái kinh nghiệm trong cuộc sống của những người bạn bè, những người xung quanh chị về cái vấn đề là các gia đình gặp phải khó khăn về tài chính trong năm mới khi mà họ không có kế hoạch và những cái dự trù cụ thể để họ đề phòng những cái trường hợp bất trắc xảy ra. Và xin được cảm ơn chị Quân Lê đã tham gia chương trình An cư lạc nghiệp của Ban Việt ngữ.
Cảm ơn Bích Ngọc, và nhân đây Quyên xin gửi lời cảm ơn tới một người bạn trẻ trong SCS đã giới thiệu Quyên cho Bích Ngọc. Và nhân dịp cuối năm 2007 chuẩn bị bước sang năm 2018, Quyên cảm ơn Bích Ngọc đã tạo điều kiện cho Quyên có cơ hội trò chuyện với Bích Ngọc và hội chuyện chia sẻ những gì mà Quyên học làm và hiểu biết đến quý khán giả trong chương trình An cư lạc nghiệp. Quyên rất mong là chương trình này được quý khán giả đón nhận nhiều hơn, và chúng ta tin rằng Ban Việt ngữ SCS cũng như ban biên tập chương trình sẽ có nhiều chủ đề phong phú, cống hiến nhiều đề tài bổ ích đến quý khán giả trong thời gian tới. Một lần nữa xin quý kính chúc quý khán giả được nhiều sức khỏe, có một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc, và xin cảm ơn Bích Ngọc.